Thế nhưng tập khí chúng ta gọi là thị hiếu. Rất nhiều thị hiếu không đoạn được tập khí. Khi lên lớp dạy học trò, họ còn phải thưởng thức âm nhạc. Và lúc đó cũng không có loại hát máy gì đó, không có những thứ này. Trong nhà ông có một đội nhạc, ca kỹ đều là con gái. Ở trong nhà nuôi đội nhạc. Khi ông lên lớp, những cô gái này ở phía sau sướng ca cậy đàn. Ông một mặt thưởng thức, một mặt thì dạy cho mọi người, phía sau thì dùng một miếng vải để che lại. Đó là tình hình ông lên lớp làm thầy. Có một người học trò nào mà không muốn ra phía sau xem thử? Không thể tránh khỏi được việc này. Chỉ có Trịnh Khang Thành, ông ở nơi đó 3 năm, chưa từng ra phía sau xem lần nào. Thì giáo của ông để ý thấy. Thì giáo biết được những gì ông đã dạy 3 năm, Trịnh Khang Thành một mình ông hoàn toàn học được hết. Thế nhưng thì giáo là phàm phu, không phải thánh nhân. Thế là vẫn không tránh khỏi tâm đố kỵ. Biết được đứa học trò này tương lai nhất định sẽ vượt qua mình, thì giáo không phục, tìm biện pháp để hãm hại ông, để trị ông. Cho nên người học trò này, khi Trịnh Khang Thành trở về nhà, lúc bái biệt thì giáo trở về nhà, thì giáo dẫn theo học trò đi đến đình Thập Lý Trường để đưa tiễn. Khi tiễn biệt, mỗi một học trò, mỗi một người kính Trịnh Khang Thành 3 ly rượu. Đại khái có khoảng mấy chục người, Trịnh Khang Thành đã uống hết 300 ly. Thì giáo thì muốn tắm ông cho say, tắm cho say sau đó mới trị ông. Làm gì biết được Trịnh Khang Thành sau khi uống xong 300 ly, một lễ tiết nhỏ cũng không thất lễ. Ông có tửu lượng lớn đến như vậy. Cho nên năm xưa khi Lý lão sư giảng đến đoạn này, ông nói nếu mỗi người chúng ta đều có cái tửu lượng này thì Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không cần đưa ra giới điều này, thì sẽ không có rồi, cần gì phải chế ra giới điều này. 300 ly ông không say. Thế là ông rời khỏi. Vì thầy giáo này của ông còn mướn một sát thủ muốn hãm hại ông ngay trên đường, giết ông. Ông thông minh, ông đi không bao xa, ông liền vào đường tắt, đường nhỏ mà đi. Trên lịch sử có một đoạn câu chuyện như vậy. Thầy giáo cũng đố kỵ học trò. Bạn mới biết được thật gian nan, thật không dễ dàng gì. Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Cho nên giá tội cùng đánh tội, chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Giá tội đó chính là làm pháp sám hối, y theo phương pháp sám hối Phật dạy bạch chúng, tuyên bố với mọi người ta đã làm ra những việc sai lầm gì, những gì răn dạy của Phật ta chưa thể tuân thủ, ta đã phạm. Nếu như đã phạm tánh tội, vậy thì sám hối trong đó có sự sám, có lý sám. Tương đối là phiền phức. Cần phải chân thật phát tâm sám hối từ chính nội tâm mình. Sau không làm nữa. Cầu Phật Bồ Tát gia hộ, cầu điềm lạ, cầu cảm ứng. Những phương pháp sám hối này ở trong kinh luận nói rất nhiều. Vào thời trước, năm cuối triều nhà Minh, đại sư Ngẫu Ích đã y theo triêm sát sám pháp. Đó là y theo pháp môn Địa Tạng tu triêm sát pháp này. Phương pháp này đích thực rất có hiệu quả. Trong Địa Tạng ba kinh có một bộ chính là pháp sám hối, tìm sát thiện ác nghiệp báo kinh. Ở trong đó có dạy cho bạn phương pháp sám hối. Đại sư Ngẫu Ích, cả đời đại sư ngài dùng phương pháp này để tu môn sám hối. Việc này cũng đáng được chúng ta học tập. Thế nhưng ở trong giá tội có rất nhiều khai mở, chúng ta cần phải hiểu. Cho nên giới luật là linh động hoạt bát, không phải là khô cứng. Khi tôi ở Hoa Kỳ, rất nhiều đồng tu, cô học Phật rồi nhưng chồng không học Phật, người nhà không học Phật, thế nhưng đối với việc học Phật của cô tuyệt đối không bài trừ. Sau khi học Phật rồi, cô muốn ăn chay. Ăn chay thì người nhà liền khó khăn. Tôi có một lần ở Miami, có một đồng tu trong nhà, người chồng liền đến hỏi tôi, đồ chay, nếu như không dùng hành tỏi những gia vị này thì không có mùi vị, sẽ rất khó ăn. Ông hỏi tôi, việc này có nghiêm cấm không? Không nghiêm cấm có thể dùng. Bạn phải nên biết, họ dùng một chút hành tỏi còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt. Có thể bảo họ không ăn thịt, ăn một ít hành tỏi thì có đáng gì chứ? Là khai duyên. Nếu như ngay đến những phối liệu này cũng không cho phép họ dùng mà nói, thì họ sẽ không ăn chay, mỗi ngày vẫn là ăn thịt chúng sanh. Chúng ta ở ngay chỗ này so sánh khinh trọng, có thể làm cho họ không tạo trọng tội, thì cái tội nhẹ kia có thể thông qua. Thông quyền đạt biến, thông quyền đạt biến, làm gì tính toán đến những việc như vậy? Huống hồ chỉ làm gia vị. Việc này ở trong nhà Phật nhất định không cho phép. Vì sao vậy? Sợ người ta hiềm khích, người ta đàm tiếu. Bạn xem nhiều hòa thượng đó không giữ giới, vẫn còn ăn hành tỏi. Cư sĩ các chị ở nhà thì không có gì để hiềm nghi, người bên ngoài sẽ không nói lời đàm tiếu. Việc này có thể làm được không? Có thể. Có lỗi lầm gì không? Không có lỗi lầm. Tại vì sao Phật ngăn cấm ngũ tân? Ngũ tân ăn nhiều thì sẽ có lỗi lầm, cũng giống như rượu vậy. Đó là thuộc về giá tội. Rượu uống say rồi thì mới có lỗi lầm. Có rất nhiều người khi uống rượu say rồi thì ngủ một giấc thật dài, họ không có phạm lỗi lầm thì không việc gì. Rượu uống say rồi thì khởi tử phong, vậy thì rất phiền phức, đó mới có lỗi lầm. Chúng ta xem thấy rất nhiều tu tánh không tệ, khi uống say rồi thì họ liền đi tìm một nơi để ngủ. Loại người này thì sẽ không có lỗi lầm. Nhất định phải thấu hiểu chân tướng sự thật. Nhà Phật không có định pháp, không phải là nhất định. Trong gia vị có những thứ này, cũng giống như là những thứ hương liệu vậy. Vậy thì không khởi tác dụng gì. Vì rượu, có người xào rau phối một ít rượu, rượu ở trong đó không thể làm say. Bạn ăn những thứ đó có thể say sao? Không thể nào. Việc đó không gọi là phá giới. Ngày trước tôi ở thư viện Từ Quan Đại Trung, nhân viên làm việc chúng tôi có 3 người, trong đó có một vị cư sĩ lưu, hiện tại ông vẫn còn, nghe nói đã xuất gia rồi. Người Sơn Đông thích ăn củ hành. Mỗi bữa cơm, nếu không có củ hành thì không nuốt được cơm. Luôn là phải ăn vài củ hành. Trong nhà bếp nấu cơm là một bà cụ, cũng là một lão cư sĩ rất chân thành. Ngày ngày mắng ông phá giới. Thế nhưng khi nấu cơm, mỗi ngày nấu mì cho lão sư Lý. Lý lão sư là người Sơn Đông thích ăn mì, trong mì để một chút rượu, thêm vị rượu. Cư sĩ lưu này ngày ngày mắng ông phá giới, trong đó có để rượu. Chúng tôi ở bên cạnh thường hay xem thấy chuyện cười này. Kỳ thực hai bên đều không có lỗi lầm. Ông ăn vài củ hành như vậy không khởi tác dụng gì, mì để một ít rượu cũng không khởi tác dụng gì, đều xem là gia vị để dùng. Ở trong tự viện thì có người hiềm nghi, sợ hiềm nghi. Ở đạo tràng cư sĩ, ở trong nhà cư sĩ không việc gì. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này, không thể nói phạm một chút này thì là phạm đại tội, vì thì không được rồi. Nói ra nghiêm trọng đến như vậy, cái nghiêm trọng chân thật thì họ đều quên mất. Cái nghiêm trọng chân thật là gì? Bạn xem sa di luật nghi, giới sa di, trên mình mang tiền là phạm đại giới. Mỗi ngày trên người chúng ta đều mang cổ phiếu. Cái đại giới này mà bạn không nói, cái nhỏ đó mà bạn tô vẽ nó ra, chẳng phải là điên đảo sao? Vì sao Phật bảo người xuất gia trên người không nên mang theo tiền? Cũng là giá giới, phòng ngừa tâm tham. Tiền càng nhiều thì tâm tham càng nặng, càng nhiều thì càng khó xả được. Cho nên nói Phật cấm người xuất gia cầm tiền trong tay, trên người không được mang theo tiền, trên tay không được cầm vàng bạc tiền của vật báo, đều là thuộc về giá giới. Chúng ta nhất định phải nên hiểu, đó là ngừa quấy dứt ác, một loại quyền nghi thiết lập. Biết được Thế Tôn khổ tâm dạy học, nơi nơi đều vì chúng ta làm ra rất nhiều công việc phòng phạm. Đó là hai loại tội, có hai loại phương pháp sám hối. Nếu ở sự sám, thí dụ chúng ta tu pháp sám hối, như vừa rồi đã nói, bạn tu đại bi sám, tu lương hoàn sám, tu thủy sám, chiếu theo nghi quy đó mà làm, thì đó thuộc về sự sám. Y theo trong sám nghi dạy chân thật mà làm, vậy mới có tác dụng. Không phải chỉ đọc qua một lần, đọc qua một lần không ích gì, phải chân thật mà làm. Nếu như có thể y theo định khai huệ, đó là tu tâm thanh tịnh. Trong tâm thanh tịnh sanh trí tuệ, sau đó thấu hiểu chân tướng của những tội nghiệp. Trên kinh Phật nói vạn pháp đều không, vạn pháp do duyên sanh. Phàm hễ là pháp duyên sanh, ngay thể đều là không, không thể có được. Vì chúng ta tạo tác chủng chủng tội nghiệp là duyên sanh. Đã là pháp duyên sanh, đương nhiên cũng là ngay thể đều là không, không thể có được. Đó là đạo lý nhất định. Bạn hiểu được đạo lý này, khế nhập không tánh, cái tội này liền diệt. Thế nhưng nếu bạn không thể khế nhập, chỗ khế nhập này chính là chúng ta thường gọi là chứng đắc, bạn chưa chứng được cảnh giới này, bạn chưa vào được cảnh giới này, thì bạn vạn lần không nên nghĩ tội nghiệp là không. Bạn ăn cơm có không hay không? Ăn cơm thì có, một cái có thì tất cả đều có, một không, tất cả không. Nếu bạn quả nhiên có thể vào được cảnh giới tất cả không này, tội nghiệp của bạn liền tiêu trừ. Dầu như cảnh giới của trong Kinh Kim Cang nói, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Quán là huệ. Vào được cảnh giới này, như kinh phía trước đã nói, tam tâm bất khả đắc, duyên khởi tánh không, việc này là then chốt. Bạn chân thật được giải thoát, không những siêu diệt sáu cõi, mười pháp giới cũng siêu diệt luôn. Đó là lý sám. Từ trên lý tu pháp sám hối, từ trên sự mà sám hối là phục phiền não, phục tội nghiệp, làm cho tội nghiệp không khởi hiện hành. Trên lý cách sám hối này là nhổ sạch hết gốc tội nghiệp, nhổ sạch tận gốc. Chân thật là chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Đó mới là